Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Conversations with Things, UX Design for Chat and Voice là sách hướng dẫn về thiết kế trải nghiệm cho các giao diện hội thoại do Diana DeBell và Rebecca Evanho viết. Cuốn sách tập trung vào những công nghệ mà người dùng nói hoặc gõ để tương tác như trợ lý giọng nói, chatbot và các hệ thống kết hợp nhiều phương thức. Đây không phải là sách dạy máy móc bắt chước con người một cách thuyết phục bằng mọi giá. Luận điểm nền tảng của tác giả là người dùng đang trò chuyện với một thứ công nghệ, không phải với một con người, vì thế thiết kế phải rõ ràng về khả năng, giới hạn và trách nhiệm của hệ thống. Với cách tiếp cận thực hành, sách giải thích vì sao hội thoại tự nhiên thường lộn xộn nhiều ngữ cảnh và dễ gây thất vọng khi sản phẩm không đáp lại đúng kỳ vọng. Từ đó, sách đặt thiết kế lấy con người làm trung tâm, khả năng tiếp cận, tính bao hàm và đạo đức vào ngay trong quy trình xây dựng, trải nghiệm chat và giọng nói. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xem giao diện hội thoại là công cụ, không phải một con người. Điểm xuất phát quan trọng của Conversations with Things là cách gọi tên đúng đối tượng thiết kế. Chatbot và trợ lý giọng nói có thể mô phỏng một cuộc trò chuyện giữa người với người, nhưng chúng vẫn là hệ thống có dữ liệu, quy tắc, mô hình ngôn ngữ và phạm vi vận hành hữu hạn. Sự phân biệt này có ý nghĩa trực tiếp với UX. Khi sản phẩm cố tỏ ra quá giống người, người dùng có thể kỳ vọng nó hiểu hàm ý, nhớ bối cảnh dài hạn, xử lý cảm xúc hoặc giải quyết ngoại lệ như một nhân viên thật. Đến khi hệ thống thất bại, cảm giác khó chịu thường mạnh hơn lỗi ở một biểu mẫu hay nút bấm thông thường. Vì vậy, tác giả nhấn mạnh việc thiết kế lời mở đầu, phản hồi và cách đặt kỳ vọng sao cho trung thực. Hệ thống cần cho người dùng biết nó làm được gì, cần thông tin gì và điều gì nằm ngoài khả năng của nó. Đây không chỉ là vấn đề câu chữ. Nó liên quan đến ranh giới chức năng, đường chuyển sang hỗ trợ khác và cách xử lý khi không hiểu yêu cầu. Cách tiếp cận này giúp giảm ảo tưởng về năng lực của bot, tăng tính minh bạch và biến hội thoại thành một phương tiện hoàn thành tác vụ đáng tin cậy hơn. Thứ hai, thiết kế hội thoại phải tính đến sự lộn xộn của ngôn ngữ tự nhiên. Sách xem sự khó khăn của conversation design không nằm ở việc viết vài câu thân thiện, mà ở tính biến động của ngôn ngữ tự nhiên. Người dùng có thể diễn đạt cùng một ý định bằng rất nhiều cách, đổi mục tiêu giữa chừng, cung cấp thông tin thiếu, dùng từ mơ hồ, hoặc phản hồi theo cách không khớp với câu hỏi mà hệ thống vừa đưa ra. Trong giao diện đồ họa, cấu trúc màn hình thường giới hạn các lựa chọn. Ngược lại, chat và giọng nói mở ra một vùng đầu vào rộng hơn nhiều, nơi người dùng thường cho rằng mình có thể nói theo cách tự nhiên nhất. Bởi vậy, quy trình thiết kế cần xác định các mục tiêu người dùng, những thông tin hệ thống phải thu thập, các cách diễn đạt có thể gặp và những điểm dễ hiểu nhầm. Lời nhắc tốt không đơn thuần là lịch sự, mà phải hướng người dùng tiến lên mà không tạo cảm giác bị điều khiển. Khi hệ thống không hiểu, phản hồi cũng cần giúp người dùng phục hồi, thay vì chỉ lặp lại một câu báo lỗi chung chung. Cuốn sách đặt việc thử nghiệm và điều chỉnh hội thoại vào trung tâm của công việc bởi một kịch bản nghe ổn trong tài liệu có thể thất bại khi gặp nhịp nói từ vựng và hành vi thực tế của nhiều người dùng. Thứ ba, niềm tin được tạo bởi sự rõ ràng về dữ liệu, năng lực và thất bại. DeBell và Evanho đặt niềm tin của người dùng trong bối cảnh thực tế của công nghệ hội thoại. Nhiều người vốn đã dè chừng trợ lý giọng nói vì lo ngại thiết bị luôn lắng nghe hoặc không tin chatbot sau những trải nghiệm trả lời máy móc và bế tắc. Do hội thoại gợi liên tưởng đến giao tiếp giữa người với người, lỗi của hệ thống thường bị chú ý rõ rệt hơn. Một câu trả lời lệch ngữ cảnh, một yêu cầu lặp lại vô ích hay một lời hứa ngầm về năng lực đều có thể làm giảm lòng tin nhanh chóng. Theo hướng tiếp cận của sách, thiết kế có trách nhiệm cần tránh che giấu sự bất định bằng giọng điệu quá tự tin. Nếu hệ thống không có thông tin, không thể thực hiện hành động hoặc chỉ hiểu một phần yêu cầu, phản hồi nên nói rõ điều đó và đưa ra lựa chọn tiếp theo có ích. Tính minh bạch còn bao gồm cách sản phẩm xử lý dữ liệu giọng nói và văn bản, nhất là khi người dùng có thể chia sẻ thông tin nhạy cảm trong một cuộc trò chuyện tưởng như riêng. Vì thế, niềm tin không phải là lớp thông điệp thêm vào cuối quy trình. Nó là kết quả của việc giới hạn đúng phạm vi, thông báo đúng thời điểm và tạo lối thoát rõ ràng khi tự động hóa không còn phù hợp. Thứ tư, tính bao hàm và khả năng tiếp cận phải định hình ngay từ đầu. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là không xem bao hàm và khả năng tiếp cận như hạng mục kiểm tra sau cùng. Với chat và giọng nói, thiên kiến có thể xuất hiện trong rất nhiều quyết định nhỏ. Từ việc hệ thống hiểu loại giọng nào, giả định cách người dùng diễn đạt ra sao, đến giọng điệu phản hồi, trước các tình huống nhạy cảm. Một trải nghiệm chỉ hoạt động tốt với cách phát âm, vốn từ, nhịp giao tiếp hay chuẩn mực văn hóa của một nhóm hẹp sẽ loại trừ nhiều người, dù giao diện không hề có ý định phân biệt đối xử. Điều này đặc biệt quan trọng với giọng nói, nơi điều kiện môi trường, khả năng nói, thiết bị hỗ trợ và khác biệt ngôn ngữ đều ảnh hưởng đến chất lượng tương tác. Sách vì vậy hướng người làm sản phẩm đến việc đặt câu hỏi rộng hơn về ai có thể dùng hệ thống, ai dễ bị hiểu sai. Và hậu quả là gì khi BOS đưa ra câu trả lời thiếu tôn trọng hoặc không thể tiếp nhận yêu cầu. Tính bao hàm cũng đòi hỏi thiết kế đa phương thức khi phù hợp để người dùng không bị buộc phải chỉ nói hoặc chỉ gõ. Quan điểm này biến đạo đức thành một yêu cầu vận hành cụ thể gắn với nghiên cứu người dùng, nội dung, dữ liệu huấn luyện, thử nghiệm và cơ chế phản hồi. Cuối cùng, Conversation Design là công việc liên ngành. Từ nội dung đến kiểm thử hệ thống, Conversations with Things trình bày thiết kế hội thoại như một hoạt động liên ngành, thay vì một nhánh viết lời thoại, tách biệt. Một trải nghiệm tốt cần phối hợp giữa nghiên cứu người dùng, UX Writing, kiến trúc thông tin, thiết kế ý định, dữ liệu huấn luyện, kỹ thuật và kiểm thử. Lý do là câu trả lời mà người dùng nhìn thấy chỉ là bề mặt của cả một hệ thống. Đằng sau nó là việc xác định người dùng muốn làm gì, dữ liệu nào phải được nhận diện, thông tin nào cần xác nhận và hệ thống nên phản ứng thế nào trước những đầu vào ngoài dự kiến. Điều này cũng giải thích vì sao không nên đánh giá chatbot chỉ bằng vài màn trình diễn thành công. Một bot có thể xử lý luồng lý tưởng rất trơn tru nhưng vẫn gây thất vọng nếu không biết làm gì khi người dùng đổi ý, viết sai, yêu cầu trợ giúp hoặc cần chuyển sang con người. Sách đề cao việc tạo nguyên mẫu, quan sát người dùng tương tác rồi tinh chỉnh dựa trên bằng chứng. Cách làm đó giúp đội ngũ nhận ra khoảng cách giữa giả định nội bộ và hành vi thực tế. Đồng thời, nó nhấn mạnh rằng trách nhiệm về giọng điệu, tính dễ hiểu và công bằng không chỉ thuộc về người viết nội dung, mà phải được chia sẻ bởi toàn bộ nhóm xây dựng sản phẩm. Kết luận Conversations with Things phù hợp với nhà nghiên cứu UX, nhà thiết kế sản phẩm, UX Writer, người làm nội dung, kỹ sư, quản lý sản phẩm, sinh viên và giảng viên cần hiểu nền tảng của chat và giao diện giọng nói. Sách cũng hữu ích cho những đội ngũ đang cân nhắc đưa chatbot hoặc trợ lý giọng nói vào dịch vụ, nhưng chưa muốn nhầm lẫn giữa một bản trình diễn công nghệ và một trải nghiệm thực sự có ích. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc chuyển trọng tâm từ việc làm BOT nghe, có vẻ thông minh sang việc giúp người dùng hoàn thành mục tiêu, hiểu giới hạn và có phương án tiếp tục khi tự động hóa thất bại. Về mặt tư duy, sách nhắc người đọc rằng hội thoại là một hình thức tương tác có kỳ vọng xã hội rất cao. Vì vậy, từng lời nhắc, câu trả lời không hiểu và quyết định về dữ liệu đều có thể ảnh hưởng đến niềm tin, phẩm giá và khả năng tiếp cận của người dùng. So với các sách chỉ tập trung vào kỹ thuật viết kịch bản hoặc tối ưu hóa câu lệnh, điểm khác biệt của tác phẩm là sự kết hợp giữa hướng dẫn thực hành và lập trường rõ ràng về đạo đức, bao hàm, cùng tính minh bạch. Giọng văn dễ tiếp cận và định hướng quy trình khiến nó phù hợp cả cho người mới lẫn người đã làm trong lĩnh vực này. Cuốn sách không hứa biến công nghệ thành con người, mà giúp người đọc thiết kế những công cụ hội thoại trung thực, hữu dụng và có trách nhiệm hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Diana Daybell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!